vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe chương 8 sách Cha Vuông Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 8 này có tựa đề là Hà Nội sục sôi khí thế 1945, là một chương dành cho chuyện kể của người cha dượng của Long. Chương này khá dài nên phải chia ra làm hai kỳ đọc sách. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước là đầu năm 2007, Long cùng em gái là Vi và em rể là Hoài đến làng Hà Hồi, là quê ngoại của hai anh em, tìm lại được dì Phan đã 85 tuổi, là con gái của ông Phó, và thắp nén hương trên bàn thờ ông Phó theo một ước muốn của ông từ 56 năm trước.
Long à, con cũng biết là cậu vẫn xem con như con ruột. Hôm nay thấy con thích nghe kể những kinh nghiệm của người đi trước, nên cậu cũng muốn kể cho con nghe những gì cậu đã trải qua trong thời trai trẻ. Thế hệ của cậu đã chứng kiến những biến cố quan trọng làm thay đổi sâu xa đất nước mình. Cậu tự xem mình là dân Hà Nội chính cống. Thật ra cha mẹ cậu cũng là người Hà Đông, không cùng làng với mợ con, làng quê cậu gần Hà Nội hơn. Nhưng sau này cậu lớn lên và được đi học ở Hà Nội, có được mảnh bằng Premier thì phải đi làm. So với bây giờ thì chỉ là cấp tiểu học, chẳng có nghĩa lý gì, nhưng trong những năm 1920 và 30 thì học đến đấy cũng đã giúp cho mình có được nhiều kiến thức, và quan trọng nhất là có thể tìm được việc làm trong các công sở. Cậu mồ côi cha từ bé, mẹ cậu là một người rất cổ xưa nên đã chọn cho cậu một người vợ theo ý của bà cụ, mà không cần biết là cậu có bằng lòng hay không.
Thời đó ở Hà Nội, thế hệ trẻ đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương. Muốn thoát khỏi khuôn khổ gò bó của những phong tục cổ hủ, muốn được sống tự do phóng khoáng hơn, muốn lập gia đình với người mình yêu thay vì phải chịu sự áp đặt của cha mẹ. Một làn gió mới trong văn học cũng bắt đầu thổi vào cách suy nghĩ của giới trẻ. Điển hình là báo chí và tiểu thuyết bằng quốc ngữ, trong đó phải kể đến nhóm Tự Lực Văn Đoàn.
Cậu bị giằng xé giữa cái cũ và cái mới. Một bên là bổn phận giữ gìn chữ hiếu đối với mẹ, và một bên là ý muốn tự định đoạt lấy đời mình. Rốt cuộc cậu đã không đủ ý chí và quyết tâm để cưỡng lại mẹ mình, nên cậu đã lấy một người vợ mà cậu không yêu thương, cũng không hòa hợp được. Nhưng rồi các biến cố chính trị dồn dập trong năm 1945 làm cậu có cơ hội thoát ly khỏi gia đình và xung phong vào lực lượng thanh niên tự vệ thành.
Muốn hiểu thêm về tình hình chính trị và xã hội trong năm 1945, phải lấy điểm mốc là cuộc đảo chính Nhật đêm mùng 9 tháng 3 năm 1945. Chỉ có một đêm, Nhật làm chủ tình hình trên toàn cõi Đông Dương, cả Việt, Miên và Lào, sau khi quân đội của họ tấn công vào tất cả các cơ quan hành chính và quân sự của Pháp. Ở Hà Nội chỉ còn thấy lác đác vài người Pháp mặc thường phục. Còn quân nhân Pháp, ngoài những người đã tử trận khi chiến đấu chống quân Nhật, một bộ phận nhỏ thoát được đã trốn sang tàu, còn phần lớn bị bắt làm tù binh của Nhật. Ở Huế, Hoàng đế Bảo Đại được sự ủng hộ của người Nhật tuyên bố độc lập và hủy bỏ tất cả các hiệp ước về bảo hộ đã ký kết với Pháp trước đấy. Đây là một biến cố làm dấy lên một hy vọng mới trong lòng người dân Việt. Bấy lâu nay lòng yêu nước vẫn tiềm tàng đâu đó, nhưng giờ đây mọi người thấy là Pháp đã thua Đức năm 1940, phải cắt nửa nước cho Đức. Giờ đây chỉ trong một đêm lại bị Nhật dẹp tan guồng máy cai trị. Thế thì Pháp có phải là một nước có binh hùng tướng mạnh như người ta vẫn tưởng không? Tại sao dân mình đông như thế lại phải tiếp tục chịu sự cai trị của một tập thể thiểu số người ngoại quốc? một bầu nhiệt huyết mới dâng trào, một ý thức mới về độc lập dân tộc tăng mạnh. Kết quả là một trào lưu đấu tranh giành độc lập bắt đầu sôi sục ở Hà Nội cũng như ở mọi nơi. Các tổ chức chính trị trước đây bị Pháp truy lùng phải rút vào bí mật, nay có dịp hoạt động mạnh. Đảng Cộng sản Đông Dương với Mặt trận Việt Minh, các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Đại Việt Duy Dân, Đại Việt Dân Chính. Trong khi đó thì tại Huế, một chính phủ tức thời do Hoàng đế Bảo Đại triệu tập đã ra đời, với nhà sử học Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Ông Phan Kế Toại được chỉ định làm khâm sai Bắc Bộ đại diện Hoàng đế Bảo Đại ra Hà Nội ngồi làm việc ngay trong phủ thống sứ cũ. Nội việc một người Việt Nam ngồi thay chỗ của thống sứ Pháp đã mấy chục năm trị vì tại thủ đô cũng đã là một niềm tự hào, làm tăng thêm ý chí quyết giành độc lập của người dân Việt Nam.
Nhưng trong hoàn cảnh sôi sục chính trị như thế ở thủ đô thì đất nước cũng đang phải gánh chịu một tai họa khủng khiếp giáng xuống miền Bắc. Đó là nạn đói năm 1945, làm không biết bao nhiêu người vùng châu thổ sông Hồng bị chết thảm. Phần vì lũ lụt và hạn hán năm đó trầm trọng hơn những năm khác, phần vì quân Nhật cần sợi đay nên nhiều địa phương được lệnh phải trồng đay thay vì trồng lúa, rồi bom Mỹ ném vào các đường giao thông để ngăn cản quân Nhật chuyển quân và tiếp tế, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa của người dân nên lúa miền Nam thừa thãi không chuyển ra ngoài Bắc kịp thời được. Nhiều làng chết đói nhiều quá, dân làng bỏ đi lên tỉnh xin ăn, dọc đường tiếp tục chết vì kiệt sức. Đến được Hà Nội họ vẫn tiếp tục chết đói. Chính mắt cậu thấy ngay tại Hà Nội, buổi sáng ra, xe bò nhặt xác người chết đói trong đêm đi qua đường phố. Đây là một tai họa chưa từng thấy trong lịch sử nước mình, sau này còn được nhắc đến mãi như là nạn đói năm Ất Dậu. Và đến tháng 8 năm 1945 thì đúng là một tháng có những biến chuyển kinh thiên động địa, có lẽ chưa khi nào trong lịch sử lại có nhiều thay đổi như thế. Đầu tháng là hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Cậu cũng như đa số dân chúng lúc bấy giờ chẳng biết bom nguyên tử là cái gì, chỉ nghe nói là một vũ khí ghê gớm. Chỉ một quả bom thôi cũng đã giết hàng ngàn, hàng vạn người trong khoảnh khắc. Rồi quân Nhật đầu hàng, chấm dứt Thế chiến thứ hai kéo dài hơn 6 năm.
Nhật đầu hàng có nghĩa là tại Việt Nam, quân Nhật đang làm chủ tình thế cả Đông Dương. Giờ đây chỉ còn ngồi chờ quân đồng minh đến để nạp vũ khí và nộp mình làm tù binh. Binh lính quân đội Pháp thì đã bị Nhật cầm tù từ ngày đảo chính Nhật mùng 9 tháng 3. Họ phải chờ quân đồng minh đến mới giải cứu được họ ra. Thủ tướng Trần Trọng Kim từ chức, khâm sai Phan Kế Toại cũng từ chức. Nói tóm lại, về mặt chính trị là một sự trống vắng hoàn toàn. Thật là một cơ hội ngàn năm một thuở cho những lực lượng cách mạng đứng lên chám vào khoảng trống đó, tức là đoạt lấy chính quyền.
Ngày 17 tháng 8, cậu theo lời rủ rê của mấy người bạn đến dự một cuộc biểu tình trước nhà hát lớn Hà Nội. Đây là một cuộc biểu tình của công chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, lúc đó chỉ còn là một chính phủ lâm thời vì Thủ tướng Trần Trọng Kim đã từ chức. Một diễn giả đang nói trên micro thì có một người nhảy lên cướp micro để hô những khẩu hiệu cách mạng. Đồng thời, một lá cờ đỏ sao vàng lớn được phất lên. Trong đám đông biểu tình cũng đột nhiên xuất hiện nhiều lá cờ đỏ sao vàng. Ngay lúc đó chẳng ai biết ất giáp gì, nhưng thấy các khẩu hiệu đòi độc lập thì cũng hô theo. Thế là cuộc biểu tình được lèo lái theo một chiều hướng khác, bởi các cán bộ Việt Minh, cờ đỏ sao vàng chính là cờ của Việt Minh. Đó là khởi đầu của cách mạng tháng 8. Và đến ngày 19, các lực lượng của Việt Minh đã vận động được dân chúng chiếm đóng các công sở chính ở Hà Nội. Họ cũng thuyết phục được Hoàng đế Bảo Đại lúc đó đang ở Huế thoái vị. Nghe nói ông tuyên bố muốn là người dân của một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Đây là một câu nói được truyền tụng sau này, khiến cho hình ảnh của Hoàng đế Bảo Đại được kính nể hơn một chút, vì trước đó vẫn bị xem như là một bù nhìn của chính quyền bảo hộ. Sau khi thoái vị, Hoàng đế Bảo Đại trở thành công dân Vĩnh Thụy và được mời làm cố vấn tối cao trong chính phủ lâm thời của ông Hồ Chí Minh lãnh đạo. Lúc ấy người dân thường như cậu chẳng biết Hồ Chí Minh là ai, lại nghe gọi là cụ Hồ, tưởng chắc là phải già lắm. Phải chờ đến ngày 2 tháng 9, khi chính phủ lâm thời tổ chức buổi lễ tuyên bố độc lập, thì ông Hồ Chí Minh mới nổi tiếng vì hàng mấy trăm ngàn người tụ tập để nghe ông đọc tuyên ngôn độc lập. Cậu cũng như nhiều thanh niên khác hăng hái tham gia, dù không biết rõ Việt Minh là gì, dù không biết rõ cụ Hồ là ai, cũng chẳng biết gốc gác của ông ra sao, chỉ biết họ là lực lượng tranh đấu cho độc lập nước nhà, là mình theo thôi.
Nhưng sau đó thì bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra. Quân đội Anh vào phía Nam vị tuyến 16, quân đội Tàu vào phía Bắc vị tuyến 16. Hai đội quân này thuộc phe đồng minh được phái đến Đông Dương để giải giới quân đội Nhật, tức là chính thức nhận sự đầu hàng của họ, và đồng thời tước hết khí giới. Trong Nam, quân Anh đến Sài Gòn, họ cho quân Pháp đi theo. Tướng Leclerc của Pháp được Tổng thống Pháp De Gaulle giao nhiệm vụ lập lại nền cai trị của Pháp như xưa trên toàn cõi Đông Dương. Còn phía Bắc, quân Tàu đến giải giới quân Nhật là những đạo quân của các tỉnh sát biên giới Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Hơn 100.000 lính Tàu đói khát tràn vào đất Bắc. Hoàn cảnh miền Bắc thật là bi đát, vì người dân đang bị nạn đói hoành hành, nay lại còn phải nuôi thêm một đạo quân đông đảo như thế. Trong Nam, quân Pháp đánh chiếm lại các cơ sở của Việt Minh và nhanh chóng tái lập nền thống trị của họ. Ở Hà Nội, hai lực lượng quốc gia là Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Quốc và Việt Cách, từ Trung Hoa trở về với sự bảo trợ của các tướng Tàu, lập trụ sở ở Hà Nội, công khai chống đối Việt Minh.
Qua đầu năm 1946, ông Hồ Chí Minh bị áp lực của các tướng Tàu phải nhượng bộ thành lập chính phủ liên hiệp gồm thành phần của các phe Việt Minh, Việt Quốc và Việt Cách. Ông Nguyễn Tường Tam, một lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, làm Bộ trưởng Ngoại giao, chính là nhà văn Nhất Linh đã làm say mê giới trẻ với những tiểu thuyết tân thời hấp dẫn ngày xưa. Ngoài ra, người ta còn biết thêm ông Nguyễn Hải Thần thuộc Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội và ông Vũ Hồng Khanh thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ liên hiệp.
Bỗng nhiên một tin động trời như một gáo nước lạnh tạt vào mặt những người đang sôi sục máu nóng. Chính phủ Hồ Chí Minh đã ký kết với chính phủ Pháp một hiệp định cho phép quân Pháp từ miền Nam đổ bộ lên miền Bắc để thay thế quân Tàu đang đóng ở phía Bắc vị tuyến 16 để giải giới quân Nhật. Ký kết với thực dân Pháp có nghĩa là đã có thương lượng bí mật từ lâu nay rồi. Mọi người còn nhớ trong ngày tuyên bố độc lập mùng 2 tháng 9, ông Hồ Chí Minh đã được mọi người hoan hô nhiệt liệt khi nói sẽ không điều đình với thực dân Pháp cơ mà. Thì ra chính trị nó rắc rối như thế, cần nói thì cứ nói, cần làm khác thì cứ làm khác đi. Sau đó mới tìm cách giải thích rằng phải tạm thời hòa hoãn với Pháp để thoát khỏi nạn quân Tàu chiếm đóng nước mình, rằng lịch sử đã cho ta bài học là quân Tàu luôn luôn rình rập để chiếm nước ta. Giải thích thế nào thì giải thích, lòng ái quốc của bao người dân vẫn bị tổn thương nặng nề khi quân Pháp do tướng Leclerc cầm đầu tiến vào Hà Nội và được chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đón tiếp. Quân Pháp trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Thế thì còn gì gọi là độc lập nữa?
Dù đã có chính phủ liên hiệp, Việt Minh Cộng sản một bên, Việt Nam Quốc dân đảng gọi tắt là Việt Quốc và Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội gọi tắt là Việt Cách một bên, hai bên vẫn không thể sống chung, vẫn tìm cách hại nhau, nên khi quân Tàu rút đi, Việt Quốc và Việt Cách bị yếu thế cũng phải rút sang Tàu để tránh bị Việt Minh tiêu diệt. Cậu theo phong trào chống Pháp đòi độc lập vì đó là lý tưởng chung của cả dân tộc, phải gánh chịu ách thực dân từ bấy lâu nay. Nhưng tại sao cùng người Việt với nhau cũng lại giết nhau mà không đoàn kết được để một lòng chống Pháp? Sau này mới hiểu rằng cái ý thức hệ nó tác dụng ghê gớm thật, làm con người mù quáng. Phải chăng yêu nước là phải yêu một chủ nghĩa? Cậu bắt đầu đánh dấu hỏi.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 8 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe kỳ 2 và cũng là kỳ kết thúc chương 8 này. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.